Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thụy My, Thùy Dư, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 18 tháng Giêng năm 2018. Human Rights Watch lên án Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2017. Quốc hội Philippines họp bàn cải cách hiến pháp cho phép Tổng thống Rodrigo Duterte nắm giữ hai nhiệm kỳ. Liên hiệp châu Âu tố cáo Nga tổ chức tuyên truyền bóp méo thông tin. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nhọc nhằn hòa giải quan hệ Mỹ-Nga. Kính thưa quý vị, Tổ chức quan sát nhân quyền Mỹ Human Rights Watch trong bản phúc trình toàn cầu công bố hôm nay cho rằng việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đã khiến số người bị bắt giữ tăng đột ngột ở Việt Nam trong năm vừa qua. Tú Anh cho biết thêm thông tin.
Trong bản báo cáo hàng năm của Human Rights Watch, Việt Nam được mô tả là quốc gia trong năm 2017 vừa kết thúc, gia tăng đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Tổ chức quan sát nhân quyền Mỹ xem đây là hệ quả của quyết định Tổng thống Donald Trump bỏ Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Trong thời kỳ đàm phán TPP, chính quyền Việt Nam biết rằng bắt giam các nhà tranh đấu nhân quyền sẽ tạo ra hình ảnh tồi tệ. Theo danh sách của Human Rights Watch, hiện có 119 nhà hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo nằm trong các nhà giam. Trong năm vừa qua, ít nhất 24 blogger bị kết án vì các bài viết vận động cho dân chủ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa, v.v. Trong 14 tháng qua, Công an Việt Nam đã bắt ít nhất 28 người với tội danh vi phạm an ninh quốc gia, trong đó có nhiều cựu tù nhân lương tâm và nhân quyền như Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, v.v. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị giam từ 2015, còn giáo sư Phạm Minh Hoàng bị trục xuất về Pháp. Trong phần kết luận, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi giới đầu tư quốc tế và các nhà tài trợ phải cương quyết kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền trong mọi dự án buôn bán làm ăn với Việt Nam.
Nhìn sang Philippines, phải chăng là Tổng thống Rodrigo Duterte đang muốn theo gót các nhà độc tài khác trên thế giới? Quốc hội nước này từ hôm thứ Ba đã bắt đầu thảo luận về việc cải cách hiến pháp nhằm cho phép ông Rodrigo Duterte tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp những tố cáo về nạn giết người vô tội vạ trong chiến dịch chống tham nhũng. Từ Manila, thông tín viên Marian Dagda tường thuật.
Rodrigo Duterte, 72 ans aujourd'hui et dont l'état de santé fait l'objet.
Ông Rodrigo Duterte hiện đã 72 tuổi và tình trạng sức khỏe vẫn là nghi vấn, có thể ra tái ứng cử tổng thống vào năm 2022 khi ông 76 tuổi hay không. Dù sao đi nữa, đó là điều mà những người ủng hộ sửa đổi hiến pháp đề nghị. Theo dự thảo đầu tiên được các dân biểu thân Duterte hiện đang chiếm đa số tại Quốc hội đệ trình, thì Tổng thống Philippines sẽ được cầm quyền hai nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp. Trong khi đó, hiến pháp hiện nay quy định Tổng thống chỉ làm được một nhiệm kỳ 6 năm. Hiến pháp này được ban hành khi Tổng thống độc tài Ferdinand Marcos đã bị lật đổ sau 20 năm trị vì. Về mặt chính thức, mục đích của cải cách là nhằm chuyển sang hệ thống chính quyền liên bang với quyền hành tăng thêm cho tổng thống nhưng cũng trao quyền tự trị nhiều hơn cho người Hồi giáo ở miền Nam. Về phía ông Duterte, cho đến nay vẫn nói rằng không thể hoàn tất cuộc chiến chống ma túy chỉ trong một nhiệm kỳ.
Marian Dardar, Mani, RFI.
Còn tại Campuchia, quyền lực của Thủ tướng Hun Sen dường như cũng đang được củng cố thêm. Trong ngày thứ Ba vừa qua, con rể của ông Hun Sen đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Thụy My cho biết thêm thông tin.
Ông David Chia, chồng của Humana, con gái lớn ông Hun Sen, đã được bổ nhiệm vào chức vụ trên. Ông Finn Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, nói với Reuters, xin trích. Thủ tướng Hun Sen muốn kiểm soát toàn bộ chính phủ Campuchia và lĩnh vực kinh doanh. Việc bổ nhiệm con rể làm lãnh đạo ngành cảnh sát nằm trong nỗ lực này. Ông Hun Sen vừa kỷ niệm 33 năm cầm quyền hôm Chủ nhật và tuyên bố ông sẽ tiếp tục tại vị trong nhiều năm tới. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Khieu Sovech bên vực quyết định bổ nhiệm Divichia so sánh với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho con gái làm cố vấn. Ông Sovech nói với Reuters là không có luật nào cấm cản điều này. tại Campuchia, con gái thủ tướng là chủ của một số phương tiện truyền thông và khoảng một chục công ty. Giám đốc cảnh sát quốc gia Ned Savon là cháu rể của Hun Sen, còn con trai lớn của Hun Sen, thượng tướng Humanet, là phó tổng tham mưu trưởng quân đội, được cho là sẽ nối gót cha lên làm lãnh đạo.
Thưa quý vị, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của quốc tế. Thỏa thuận đạt được tại bàn môn điếm ngày hôm qua giữa Seoul và Bình Nhưỡng được xem như là một biểu tượng hòa giải trong bối cảnh đe dọa chiến tranh. Tuy nhiên, quyết định cho hai phái đoàn diễn hành chung và lập một đội tuyển nữ khúc cung cầu trên băng chung đã gây bất bình cho nhiều người dân Hàn Quốc. Từ Seoul, thông tín viên Frederick Ojardas giải thích thêm.
Une équipe conjointe et les deux Corées défilant sous le même drapeau, une péninsule.
Chung một phái đoàn, hai nước Nam Bắc Hàn cùng diễn hành dưới một lá cờ hình bán đảo Triều Tiên màu xanh dương trên nền trắng. Biểu tượng rất có ý nghĩa, đây là cơ may bằng vàng để làm giảm căng thẳng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã khen ngợi như thế. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho rằng tham gia Thế vận hội là một dịp để Bắc Triều Tiên và các vận động viên ở miền Bắc cảm nhận được một ít hương vị tự do. Washington nghĩ rằng Thế vận hội Pyeongchang là cơ may để miền Bắc thấy được lợi ích nếu họ chấp nhận mở cửa, đánh đổi tình trạng bị cô lập hiện nay bằng cách nhượng bộ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, những người bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa chỉ trích thỏa thuận diễn hành chung. Họ cho rằng Hàn Quốc đánh mất cơ hội giương cao ngọn cờ quốc gia trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội. Các nữ vận động viên khúc cung cầu trên băng của Hàn Quốc cũng tức giận vì bị áp đặt phải đấu chung với những đồng đội không hề quen biết 3 tuần trước khi vòng tranh tài bắt đầu. Nhưng để có thể hòa giải dân tộc thì cần phải chấp nhận một số nhượng bộ cần thiết, một nhật báo thiên tả của Hàn Quốc bình luận như vậy. Trong thập niên trước, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã 3 lần diễn hành chung. Tiếc thay, biểu tượng tuyệt đẹp này không có tác dụng chính trị lâu dài.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Nga bị Mỹ lên án phá hoại nỗ lực quốc tế trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án Nga đã vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm vận Bình Nhưỡng, ám chỉ các vụ tàu Nga chuyển hàng cấm sang tàu Bắc Triều Tiên ngoài khơi. Theo Tổng thống Trump, Nga đã giúp cho Bình Nhưỡng tránh được cấm vận quốc tế và bán cho Bắc Triều Tiên những loại hàng mà Trung Quốc ngưng bán. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những lời buộc tội này là vô căn cứ. Căng thẳng giữa Nga và Liên hiệp châu Âu lại dấy lên. Nghị viện châu Âu hôm qua tố cáo chính quyền Moscow tiến hành một chiến dịch tuyên truyền định hướng công luận tại các nước phương Tây theo hướng có lợi cho Điện Kremlin và rất hiệu quả.
Trong cuộc thảo luận tại Nghị viện châu Âu về đề tài nước Nga và ảnh hưởng của chính sách tuyên truyền nhắm vào Liên hiệp châu Âu, Ủy viên đặc trách an ninh Julian King đã khẳng định chiến dịch bóp méo thông tin tuyên truyền định hướng thân Kremlin là một chiến lược có phối hợp, cung cấp thật nhiều thông tin thất thiệt cho thật nhiều kênh truyền thông với thật nhiều ngôn ngữ khác nhau và thật thường xuyên nếu có thể. Trong vòng 3 năm, đơn vị chống tuyên truyền của Ủy ban châu Âu đã thu được 3.500 tài liệu dối trá có lợi cho Kremlin. Để củng cố cho lời tố cáo này, Ủy viên An ninh Liên hiệp châu Âu cho biết thêm, chính quyền Nga không hề giấu giếm mục tiêu của chiến dịch. Trong học thuyết quân sự của Nga và qua các tuyên bố chính thức, giới chức Nga gọi việc tung tin giả bóp méo sự thật để gây khuynh đảo là vũ khí chính đáng. Mục đích của Nga là dùng chiến thuật mưa lâu thấm đất. Nhiều cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, nhiều người dân Tây Âu chấp nhận thông tin định hướng của truyền thông Nga, cụ thể là qua hai kênh Russia Today và Sputnik. Theo AFP, tin giả đã gây lo âu cho toàn Liên Hiệp. Dù vậy, Kremlin cũng được tiếng nói ủng hộ trong Nghị viện châu Âu. Trong phần tranh luận, một đại biểu Anh thuộc đảng cực hữu UKIP, đảng chủ trương Brexit cho rằng, xin trích, luận điểm vụng về của Russia Today không nguy hiểm bằng tuyên truyền tinh vi của châu Âu. Nhờ có đài truyền hình của Nga mà đảng UKIP có thể phát biểu quan điểm Brexit trong khi BBC từ chối. Cảm ơn Nga bảo vệ tự do ngôn luận. Hết lời dẫn.
Trong nỗ lực thắt chặt quan hệ với các nước trong khối Liên Âu trước khi Brexit diễn ra, Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay đã tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp thượng đỉnh song phương, chủ yếu bàn về vấn đề an ninh biên giới và hợp tác quốc phòng.
Chính phủ Anh chấp nhận đóng góp thêm trên 50 triệu euro trong việc kiểm soát biên giới ở Calais theo yêu cầu của Pháp. Lâu nay, Anh đã chi ra trên 110 triệu euro trong 3 năm qua theo Hiệp ước Touquet có hiệu lực từ năm 2004 mà một phát ngôn viên Downing Street nhìn nhận là rất có lợi cho London. Trong chuyến thăm Anh, ông Emmanuel Macron sẽ ký một thỏa thuận mới bổ sung cho Hiệp ước Touquet. Bà Theresa May sẽ tăng số lượng trẻ em đơn thân được nước Anh tiếp nhận, cũng theo đề nghị của Pháp. Cuộc họp thượng đỉnh tại Học viện Quân sự Sandhurst cũng bàn đến vấn đề quân sự trong bối cảnh Anh Quốc tìm cách siết chặt quan hệ trước khi chính thức rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Hôm qua, London loan báo gửi 3 trực thăng của Không quân Hoàng gia cùng với nhân sự hỗ trợ cho lực lượng Pháp ở sa mạc Sahel. Trước khi diễn ra cuộc họp, đại diện của 5 cơ quan tình báo hai nước cũng đã gặp gỡ lần đầu tiên.
Về thời sự cộng đồng, Liên Hiệp Quốc kêu gọi hỗ trợ tài chính sau khi Mỹ đình chỉ viện trợ 65 triệu đô la cho Palestine. Hôm qua, lãnh đạo Cơ quan Cứu trợ và Hành động Liên Hiệp Quốc phụ trách viện trợ nhân đạo cho người Palestine đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính sau khi Hoa Kỳ thông báo chỉ giải ngân một nửa số tiền viện trợ đã cam kết cho người Palestine. Về thời sự nước Mỹ, ông Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược của Tổng thống Donald Trump, đã được công tố viên đặc biệt Robert Mueller đồng ý để cho ekip của mình thẩm vấn, thay vì phải ra trước một bồi thẩm đoàn.
Trước đó, tờ New York Times đưa tin ông Bannon bị triệu tập ra trước bồi thẩm đoàn trong khuôn khổ cuộc điều tra của công tố viên Mueller về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Hôm thứ Tư, kênh truyền hình CNN loan báo Steve Bannon đã được chấp nhận miễn cho việc này. Nguồn tin giấu tên của Reuters khẳng định công tố viên Mueller đề nghị ekip ông sẽ tiến hành thẩm vấn và Bannon đã đồng ý. Ngược với trường hợp phải ra trước một bồi thẩm đoàn, việc bị thẩm vấn bởi ekip của công tố viên đặc biệt sẽ giúp ông Steve Bannon có được một luật sư bên cạnh. Hôm thứ Ba, ông Bannon đã từ chối trả lời các câu hỏi của Ủy ban Tình báo Hạ viện, cơ quan cũng tiến hành điều tra song song về hồ sơ Nga.
Trong khi đó, tại Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, chủ nhân Nhà Trắng đã bị hai thượng nghị sĩ Cộng hòa phát pháo đả kích vào lúc Tổng thống Donald Trump phát giải thưởng tin giả do chính ông bày ra để công kích các cơ quan truyền thông bị xem là bất lương. Thông tín viên Eric DeSantis tường thuật.
La charge vient du propre camp de Donald Trump. À la tribune du Congrès, le sénateur Jeff Flake.
Bản cáo trạng đến từ đảng của Tổng thống Donald Trump. Tại diễn đàn Quốc hội, thượng nghị sĩ Jeff Flake dõng dạc nói lên nỗi bất bình của ông trước những lời tấn công hàng ngày của Tổng thống Mỹ chống lại báo chí. Ông nói, khi đầu não của chính quyền cho rằng thông tin của những tờ báo mà mình ghét là tin giả, thì phải nói là chính quyền đáng nghi ngờ chứ không phải là báo chí. Khắc tinh của Tổng thống Trump trong phe Cộng hòa, thượng nghị sĩ Jeff Flake càng chỉ trích mạnh bạo hơn bởi vì ông không tái tranh cử. Ông tố cáo Tổng thống Mỹ sử dụng luận điệu của Stalin. Kẻ thù của nhân dân, đó là đánh giá của Tổng thống Trump đối với báo chí trong năm 2017. Thưa Tổng thống, khi một vị Tổng thống Hoa Kỳ sử dụng cùng một thứ từ ngữ mà trước kia Joseph Stalin đã dùng để lên án đối thủ của ông ta, thì hành động này cho thấy chế độ dân chủ của chúng ta đang ở đâu. Chỉ có chế độ độc tài mới là kẻ thù của nhân dân, còn báo chí tự do là kẻ thù của chế độ độc tài, hết lời dẫn. Vào lúc Tổng thống Trump nói sẽ thưởng giải tin giả cho báo chí ông không ưa thích, thì bản cáo trạng thứ hai được Thượng nghị sĩ John McCain tung lên trên báo Washington Post với tựa "Thưa ngài Tổng thống, hãy ngừng tấn công báo chí". Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của nhà báo trong một nền dân chủ. Xin trích, từ ngữ fake news mà Tổng thống Mỹ gắn cho tính chính đáng đã từng được các nhà độc tài sử dụng để bịt miệng báo chí, hết lời dẫn.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sáng sớm ngày hôm qua thông báo đã bắt giữ một cựu nhân viên tình báo của CIA vào đầu tuần này. Người bị bắt tên là Jerry Chun Sing Lee. Hoa Kỳ cáo buộc người này chiếm hữu trái phép các tài liệu mật liên quan đến an ninh quốc gia. Theo tường thuật của báo chí Mỹ, kể từ đầu thập niên năm 1990, ông Jerry Chun Sing Lee được giao trọng trách tuyển dụng và quản lý nhân viên của CIA. Nhưng đến năm 2007, người này đã từ nhiệm và đến định cư hẳn ở Hồng Kông với gia đình. Theo các cựu nhân viên, ông này cảm thấy bất mãn vì sự nghiệp không thăng tiến. 3 năm sau, mạng lưới gián điệp của Mỹ tại Trung Quốc bị phá vỡ, khoảng 20 nhân viên đã bị bắt giữ hay bị hành quyết. Hoa Kỳ từ nhiều năm qua tìm hiểu nguyên nhân, họ là nạn nhân của tin tặc hay có người chỉ điểm, và cái tên Jerry Chun Sing Lee bắt đầu xuất hiện. FBI đã phát hiện 2 trong số các phòng khách sạn của ông Jerry Chun-Sin-Li những tập hồ sơ đầy các thông tin quốc phòng bảo mật, đặc biệt là danh tính thật của các nhân viên gián điệp hoạt động tại Trung Quốc. Thế nhưng, ông Jerry Chun-Sin-Li vẫn được tự do rời Mỹ vào năm 2013 sau khi bị thẩm vấn. Trong một thông cáo công bố lệnh bắt giữ cựu nhân viên tình báo hôm thứ Hai này, khi vừa đặt chân đến sân bay JFK tại New York, Bộ Tư pháp Mỹ không giải thích vì sao phải đợi đến 5 năm sau mới kết tội vị cựu nhân viên tình báo này. Sau đây là phần tin vắn.
Thủ tướng Úc hôm nay thăm Tokyo với mục tiêu củng cố quan hệ đối tác quân sự với Nhật Bản trước mối đe dọa Bắc Triều Tiên và tham vọng trên Biển Đông của Trung Quốc. Hai bên nỗ lực hoàn tất một hiệp ước quốc phòng với việc tiến hành các cuộc tập trận chung. Nếu thành công, đây sẽ là hiệp ước đầu tiên loại này của Nhật, biến Úc thành đồng minh thân cận nhất sau Hoa Kỳ.
Apple sẽ đóng 38 tỷ đô la thuế cho nước Mỹ. Với lợi nhuận khổng lồ thu hoạch trên thương trường quốc tế, tập đoàn điện thoại di động iPhone sẽ nộp cho ngân khố Mỹ một số tiền 38 tỷ đô la với lời cam kết đầu tư nhiều hơn tại Mỹ từ đây về sau. Đây là hệ quả của luật thuế cải cách do Tổng thống Trump được lưỡng viện quốc hội thông qua hồi tháng 12, đánh thuế nặng nề các công ty không đem tiền lời về nước. Nộp thuế 38 tỷ, Apple được khoan hồng. Ngân quỹ chiến tranh của tập đoàn này lên đến 252 tỷ đô la.
Nga bắt đầu giao các chàng hỏa tiễn địa không S-400 cho Trung Quốc. Theo hợp đồng ký năm 2014, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin ẩn danh hôm nay cho biết như trên.
Catalonia đã bầu chủ tịch quốc hội mới. Tân chủ tịch là Roger Torrent, 38 tuổi. Ngay ngày hôm nay, nhân vật này bắt đầu tham khảo các đảng phái khác về việc đề cử chủ tịch vùng Catalonia. Đối với Torrent, vốn chủ trương độc lập, cựu chủ tịch Carles Puigdemont hiện lưu vong tại Bỉ sẽ là chọn lựa ưu tiên.
Tổng thống cánh trung hữu Rumani hôm qua đã bổ nhiệm nữ dân biểu châu Âu Viorica Dancila làm thủ tướng Rumani theo đề nghị của Đảng Xã hội Dân chủ cầm quyền.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: nhọc nhằn hòa giải quan hệ Mỹ và Nga. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã nhiều lần hùng hồn hứa hẹn hóa giải mối quan hệ giữa Mỹ với nước Nga của Vladimir Putin. Một năm sau, kể từ khi ông vào Nhà Trắng, bầu không khí chiến tranh lạnh vẫn đè nặng lên mối quan hệ này hơn bao giờ hết. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Donald Trump, Washington và Moscow không ngừng chỉ trích gay gắt và đe dọa trừng phạt lẫn nhau. Theo nhận định của chuyên gia Vladimir Vassiliev thuộc Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ và Canada tại Moscow, được AFP trích dẫn, người ta đang chứng kiến một sự nghịch lý. Hai bên luôn kêu gọi cải thiện hơn nữa mối quan hệ song phương, nhưng trên thực tế, mối quan hệ này ngày càng trở nên tồi tệ. Nước Nga hy vọng với thắng lợi của Donald Trump, quan hệ Moscow-Washington sẽ lại khởi sắc. Nhưng giờ đây đó chỉ là một sự ảo tưởng. Giữa Nga và Mỹ vẫn còn tồn động nhiều bất đồng. Các hồ sơ quốc tế lớn như Ukraine, Syria, Iran hay Bắc Triều Tiên càng đào sâu thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai cường quốc. Hoa Kỳ buộc phải đưa ra các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm khắc chống lại Nga. Trong một bài viết đăng trên báo Lexico hồi trung tuần tháng 11 năm vừa qua, chuyên gia Tatiana Kastueva John nhận định, sau một năm cầm quyền của Donald Trump, giới lãnh đạo Nga đối diện với hai sự thật. Thứ nhất, Nga không phải là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Thứ hai, nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và mối nghi ngờ về liên hệ giữa những người thân cận của Donald Trump với Moscow cản trở đáng kể phạm vi hoạt động của Điện Kremlin. Trong bối cảnh này, giới lãnh đạo Nga chỉ biết tạm thu mình chờ thời, mong cho bão tố qua mau. Thế nhưng, Tổng thống Mỹ hiện nay cũng không phải là người duy nhất gặp thất bại trong việc mong muốn cải thiện quan hệ Mỹ-Nga. Vì sao như vậy? Ông Thomas Graham từng là cố vấn cho cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger trong một lần trả lời phỏng vấn cho báo Sputnik của Nga, thân Điện Kremlin đã khẳng định rằng, xin trích, một sự tái khởi động quan hệ Mỹ-Nga là điều không mong muốn. Với ông, Nga và Mỹ không phải là những quốc gia tầm thường và bình thường. lịch sử của cuộc chiến tranh lạnh chưa bị xóa nhòa và vẫn ám ảnh quan hệ hai nước. Vẫn theo chuyên gia này, thế giới ngày nay đã thay đổi, đi từ thế giới hai cực sang đa cực. Do đó, quan hệ Mỹ và Nga cũng phải thích ứng theo. Thế nhưng cả hai nước vẫn chưa thể đạt được điều đó, bởi vì ký ức lịch sử, thói quen thời chiến tranh lạnh và cách suy nghĩ theo sơ đồ cũ đang kìm hãm sự phát triển bình thường của mối quan hệ song phương này. Hết lời dẫn. Dù vậy, giới lãnh đạo Nga vẫn nuôi hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ nhọc nhằn này. Họ vẫn tin rằng ông Trump không mong muốn một sự đối đầu toàn diện và hy vọng cải thiện vẫn còn đó. Năm nay không được thì vào năm tới vậy, như sự nhìn nhận của ông Ivan Kuria thuộc Trường Đại học Châu Âu St. Petersburg với AFP. Vấn đề là, với tính khí thất thường của Donald Trump thì mọi việc trở nên khó lường. Hôm nay vui vẻ bắt tay, ngày mai lại giơ gậy trừng phạt thì sao? Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Một năm nước Mỹ trước đã của Donald Trump. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Và sau cùng là một tạp chí xã hội phát lại, Thùy Dương nói về đề tài, sự thật về đường, vàng trắng và chất độc ngọt ngào. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe Mai Vân nói về đề tài, những ý kiến trái chiều về việc đội tuyển Liên Triều tại Olympic Pyeongchang.
Vào ngày thứ Bảy tới đây, Ủy ban Thế vận Quốc tế sẽ họp lại tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ để bàn về việc Bắc Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc. Trong khi chờ đợi, thì hai phái đoàn Seoul và Bình Nhưỡng đã rốt ráo thảo luận về những điểm cụ thể liên quan đến việc Bắc Triều Tiên tham gia. Trong số này, có sáng kiến mang tính biểu tượng cao cho mong muốn hòa giải Nam Bắc đã được hai bên nhất trí trên nguyên tắc. Đó là có ít ra một đội tuyển chung để cùng thi đấu, mà cụ thể là ở môn khúc côn cầu trên băng dành cho phái nữ. Vấn đề đặt ra tuy nhiên là tại Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều ý kiến phản đối. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters hôm thứ Ba, thì đã có một sự chênh lệch khá rõ giữa một bộ phận dư luận tại miền Nam và mong muốn của chính quyền Hàn Quốc chủ trương sử dụng Thế vận hội mùa đông sắp tới để cho thấy sự đoàn kết liên triều. Cụ thể là một số vận động viên Hàn Quốc rất tức giận về đề nghị lập ekip hỗn hợp với đồng nghiệp Bắc Triều Tiên. Điều này phơi bày sự thiếu hứng thú nói chung trước một số điểm trong kế hoạch hòa giải của chính phủ Seoul. Một phản ứng có thể tác hại đến kế hoạch của Hàn Quốc muốn tranh thủ sự kiện thể thao quan trọng này để cải thiện quan hệ song phương với láng giềng phía Bắc.
Đội tuyển nữ Hàn Quốc về môn khúc côn cầu trên băng là đội đầu tiên được chính quyền Seoul chọn để lập ekip chung với một số tuyển thủ Bắc Triều Tiên khi Bộ trưởng Thể thao Do Jong-hwan cho biết chính phủ sẽ yêu cầu ban tổ chức Thế vận hội tăng số thành viên đội tuyển nữ từ 23 lên hơn 30 người.
Theo lời một viên chức Hiệp hội khúc côn cầu trên băng Hàn Quốc, đề nghị đó là một cú sốc đối với đội tuyển Hàn Quốc mới từ Mỹ về vào thứ Sáu tuần qua sau 3 tuần tập huấn. Trả lời Reuters, viên chức này cho biết, họ rất tức giận và cảm thấy ý kiến đó thật phi lý. Chúng tôi đã lặng người khi chính phủ đột nhiên quyết định như vậy và yêu cầu chúng tôi chơi cùng với những người hoàn toàn xa lạ ở Thế vận hội. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì huấn luyện viên trưởng đội tuyển khúc côn cầu nữ Hàn Quốc Sarah Murray hôm thứ Ba cũng đã công khai bày tỏ lo ngại về việc thành lập đội tuyển chung với một số nữ cầu thủ Bắc Triều Tiên. Trong lúc Bộ trưởng Thể thao Hàn Quốc và Thủ tướng Lee Nak-yoon đều cho rằng việc thêm một vài tuyển thủ miền Bắc vào đội hình Hàn Quốc sẽ không ảnh hưởng gì tới vận động viên nước nhà, thì bà Murray cho là điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một số tuyển thủ miền Nam phải ngồi ngoài sân, và là một cách hành xử rất bất công đối với những người đã cố sức trong thời gian qua để giành được suất tại đội tuyển và đi thi đấu tại Thế vận hội.
Đề nghị trên cũng làm hàng ngàn người dân Hàn Quốc không hài lòng. Họ ký kiến nghị trên mạng, yêu cầu phủ tổng thống từ bỏ ý định đó.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mà Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và đài truyền hình SBS công bố, thì hơn 70% người Hàn Quốc phản đối việc thành lập đội tuyển hỗn hợp với Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, cũng có hơn 80% cho biết là họ tán đồng việc Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội nói chung. Bị chất vấn, một phát ngôn viên phủ tổng thống đã từ chối trả lời và đề nghị là nên đi hỏi các bộ liên quan với các cuộc tham luận với phía Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Thể thao tuyên bố là đã thảo luận với Ủy ban Thế vận quốc tế hầu giảm thiểu mọi bất lợi cho đội Hàn Quốc. Một viên chức của bộ này thì đã khẳng định với hãng tin Reuters: chúng tôi cũng sẽ quan tâm đến ý kiến của dư luận Hàn Quốc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Phản ứng bất bình của công luận cho thấy chính sách về Bắc Triều Tiên thường chỉ là trợ giúp đơn phương từ phía Hàn Quốc, vẫn là một yếu tố gây chia rẽ và căng thẳng trong nội bộ Hàn Quốc.
Tổng thống cánh tả Moon Jae-in thì muốn sự ấm lại quan hệ với Bắc Triều Tiên đã bị đồng cứng sau gần một thập niên chính phủ bảo thủ cánh hữu cầm quyền ở Hàn Quốc. Chính quyền của ông đã đề nghị hai miền thể hiện sự thống nhất nhân Thế vận hội mùa đông, cùng diễn hành trong buổi lễ khai mạc và bế mạc, cũng như cùng hợp sức tranh đua như thể là một quốc gia duy nhất. Thế nhưng, theo quan chức cao cấp của Hiệp hội Khúc Côn Cầu trên băng Hàn Quốc, được Reuters trích dẫn, thì họ không hề được nghe nhiều về ý định đó từ các chính trị gia, mà chỉ được Bộ Thể thao ra lệnh nói với họ là hãy chuẩn bị sẵn sàng. Quan chức này khẳng định, nói thật là chúng tôi không biết chuyện diễn ra như thế nào. Nói thẳng ra, tôi cũng không biết họ muốn nói gì khi nói hãy chuẩn bị, khi mà chúng tôi không có bất kỳ cái nào để nói chuyện với đội Bắc Triều Tiên. Trong các vấn đề cần phải chuẩn bị thì có nào là đội hình gồm những ai, chiến lược thi đấu ra sao và ai sẽ là huấn luyện viên chính cho đội tuyển hỗn hợp Nam Bắc đó. Vẫn theo viên chức trên, thì không hề có vấn đề then chốt và cơ bản nào nói trên được bàn thảo, và chỉ có 3 tuần nữa là đến trận đấu đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc tại Thế vận hội. Liệu có ai có thể tưởng tượng nổi điều đó? Thật là phi lý, hết lệ dân. Trong phiên họp Quốc hội ngày thứ hai vừa qua, thì Bộ trưởng Thể thao Hàn Quốc đã bảo vệ đề nghị thành lập đội tuyển nữ chung Nam Bắc và giải thích rằng với việc tăng số vận động viên thì không có vận động viên Hàn Quốc nào phải đứng ngoài. Hàn Quốc vẫn giữ quyền điều hành đối với đội tuyển chung và đội này sẽ không tác hại đến vận động viên và năng lực của đội tuyển Hàn Quốc.
Theo ông Choi Moon-sun, tỉnh trưởng tỉnh Gwangwon, nơi diễn ra Thế vận hội, cái nhìn tiêu cực của công chúng có lẽ xuất phát từ việc quan hệ liên triều bị giá lạnh thời chính quyền bảo thủ trước đây. Nhưng cái nhìn này sẽ thay đổi một khi Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội.
Ông nhắc lại, hai miền Triều Tiên đã cùng diễn hành nhân 9 lần Thế vận hội và thế giới đã rất hoan nghênh, rất ít người phản đối. Thế nhưng, Kim Dae, một kỹ sư 26 tuổi ở Seoul, thì không thấy có lợi ích gì rõ ràng khi thành lập một đội hỗn hợp. Cứ tựa như là hai đội riêng biệt bị buộc phải thi đấu chung, như vậy thì lợi ích ở đâu? Một nghị sĩ bảo thủ Kim Ki-sun thắc mắc là lợi ích chính trị có đáng với các vấn đề đặt ra hay không. Nhiều người lo ngại là Bắc Triều Tiên tranh thủ Thế vận hội để tuyên truyền. Dẫu sao, thì một cuộc thăm dò dư luận vào ngày thứ hai tuần qua của hãng Realmeter cho thấy là 54% người Hàn Quốc ủng hộ kế hoạch của chính quyền Seoul chăm lo và tài trợ cho đoàn Bắc Triều Tiên trong thời gian Olympic.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thời sự của Ban Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Human Rights Watch lên án Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2017. Quốc hội Philippines họp bàn cải cách hiến pháp cho phép Tổng thống Rodrigo Duterte nắm giữ hai nhiệm kỳ. Liên hiệp châu Âu tố cáo Nga tổ chức tuyên truyền bóp méo thông tin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhọc nhằn hòa giải quan hệ Mỹ và Nga. Và bây giờ, mời quý vị nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Tình hình lắng dịu trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm gần đến Thế vận hội mùa đông Pyeongchang mà Bắc Triều Tiên sẽ tham gia, liệu có mở đầu cho một thời kỳ hòa dịu bền vững sau khi sự kiện thể thao này chấm dứt hay không? Hay là sau Thế vận hội thì bán đảo Triều Tiên lại rơi vào tình trạng căng thẳng, thậm chí không loại trừ nguy cơ xung đột? Theo phân tích của chuyên gia Philip Pons, các tuyên bố của Bình Nhưỡng và Seoul cho phép nghĩ rằng không loại trừ giả thuyết đầu tiên, bởi vì cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đều đang cố gắng làm chủ lại tình hình trong một trò chơi có nguy cơ dẫn đến xung đột huynh đệ tương tàn. Ngoài việc nối lại các liên lạc chính thức liên triều vốn bị đình chỉ từ 2 năm qua và được tái lập vào ngày 9 tháng Giêng, bước khởi đầu năng động trong tiến trình xích lại gần nhau giữa Bình Nhưỡng và Seoul có thể làm thay đổi bối cảnh và tương quan. Báo Le Monde nhắc lại, các dự án hợp tác được quyết định trong cuộc gặp thượng đỉnh liên triều hồi tháng 10 năm 2017 đã bị Tổng thống bảo thủ Lee Myung-bak lên cầm quyền từ năm 2008 xếp xó. Ông trách cứ những người tiền nhiệm đã thực hiện chính sách vầng thái dương, hòa hoãn với Bắc Triều Tiên nhưng không ngăn cản được Bình Nhưỡng thực hiện tham vọng hạt nhân. Tại Seoul, những người chủ trương xích lại gần Bình Nhưỡng tuy không hề ảo tưởng về chế độ Bắc Triều Tiên, cố tìm cách tạo dựng một bầu không khí tin tưởng lẫn nhau nhằm hóa giải sự thù địch liên triều kéo dài từ nửa thế kỷ qua. Trong khi đó, tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống George Bush ngay từ năm 2002 xếp Bắc Triều Tiên vào trục tội ác, tìm mọi cách phá hỏng chính sách vầng Thái Dương.
Giờ đây, Bắc Triều Tiên trên thực tế là một cường quốc hạt nhân, tuy vẫn còn nghi ngờ về khả năng làm chủ tên lửa đạn đạo tầm xa của Bắc Triều Tiên, nhưng Washington coi đây là mối nguy hiểm và không loại trừ khả năng tấn công phủ đầu, phòng ngừa. Mối đe dọa này đè nặng lên sự tồn tại của bản thân chế độ Bình Nhưỡng, làm tăng tâm lý trong người dân Bắc Triều Tiên là nước này bị các quốc gia thù địch vây hãm, đe dọa, và lại càng giúp Bình Nhưỡng biện minh cho việc phát triển lực lượng răn đe hạt nhân. Nguy cơ xảy ra chiến tranh, dù là chú ý hoặc do hiểu lầm, cũng làm cho Hàn Quốc lo sợ. Họ sẽ ở tuyến đầu và hứng chịu hậu quả nặng nề. Seoul nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo thẩm định của Bộ Quốc phòng Mỹ, một vụ tấn công với vũ khí thông thường, chứ chưa nói đến là dùng đến vũ khí nguyên tử, thì chỉ trong vòng vài giờ có thể làm cho 20.000 người thiệt mạng.
Đối với giới phân tích tại Hoa Kỳ, thì Hàn Quốc là mắt xích yếu nhất trong cuộc đọ sức với Bắc Triều Tiên và cử chỉ thiện chí của Kim Jong-un qua việc chấp nhận đối thoại liên triều là nhằm làm suy yếu liên minh Mỹ-Hàn. Đồng thời, Bình Nhưỡng tìm cách tranh thủ thời gian để tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa khác. Cũng có những diễn giải khác và được cánh hữu Hàn Quốc khai thác. Bắc Triều Tiên nắm lấy cơ hội đối thoại với Hàn Quốc để giảm bớt áp lực của cấm vận quốc tế, tránh bị Mỹ tấn công và làm xói mòn liên minh Mỹ-Hàn. Thế nhưng, theo Le Monde, không chỉ Bình Nhưỡng muốn đối thoại mà Seoul cũng mong muốn như vậy. Ưu tiên hiện nay của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là tránh những hành động khiêu khích bất thường của Bắc Triều Tiên trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Ông đã thuyết phục đồng Hoa Kỳ tạm hoãn lại các cuộc tập trận chung. Thế nhưng điều mà nguyên thủ Hàn Quốc lo ngại nhất là xảy ra xung đột quân sự. Do vậy, cần phải đối thoại với Bắc Triều Tiên. Việc nối lại đối thoại liên triều làm cho các tính toán địa chính trị thêm phức tạp, nhưng không nên quên một điều, đó là tương lai của bán đảo Triều Tiên phụ thuộc vào người dân Triều Tiên. Việc sưởi ấm mối quan hệ Nam-Bắc Triều Tiên đã làm xì hơi những tuyên bố hiếu chiến của Donald Trump. Thậm chí, Tổng thống Mỹ lại cho rằng chính thái độ cứng rắn của ông đã mang lại kết quả giảm căng thẳng và hai miền Triều Tiên lại có đối thoại với nhau. Để vuốt ve Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ sự biết ơn về đóng góp của nguyên thủ Hoa Kỳ vào sự hòa dịu này. Việc Nam-Bắc Triều Tiên tiếp tục nói chuyện với nhau giúp giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Nhưng vấn đề cốt lõi không được giải quyết. Bắc Triều Tiên có vũ khí nguyên tử. Tổng thống Hàn Quốc chống vũ khí hạt nhân, nhưng ông không chủ trương tiếp cận hồ sơ này bằng cách đối đầu với Bắc Triều Tiên như Hoa Kỳ. Trong bối cảnh cánh hữu Hàn Quốc tỏ ra bi quan, chống lại mọi nhượng bộ với Bắc Triều Tiên, Nhật Bản khó chịu, kêu gọi cứng rắn và không loại trừ giải pháp quân sự, đi kèm với tính khí bốc đồng hiếu chiến của Donald Trump, những yếu tố này làm u ám tương lai bán đảo Triều Tiên. Theo Le Monde, Tổng thống Moon Jae-in cần phải nhanh chóng khởi động tiến trình hòa dịu khả tín với Bắc Triều Tiên, tránh rơi vào tình thế bị kìm kẹp giữa Bình Nhưỡng và Washington. Thế nhưng, động thái này cũng có nguy cơ làm gia tăng bất đồng với Hoa Kỳ và sự chống đối trong nước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan tới Bắc Triều Tiên, báo Leseco cho biết Nhật Bản đối mặt với làn sóng tàu ma Bắc Triều Tiên. Tokyo đang lo ngại trước hiện tượng ngày càng có nhiều sắc tàu đánh cá của Bắc Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản. Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát Nhật thông báo phát hiện trên bãi biển Kanazawa ở miền Tây nước này 7 thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, bên trong xác một con tàu đánh cá bằng gỗ. Một trong các nạn nhân mặc một chiếc áo bên trong có cài một huy hiệu in hình các lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong Un.
Trong cả năm 2017, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã tìm thấy tổng cộng 104 tàu ma kiểu này. Con số này chỉ là 45 và 66 vào các năm 2015-2016. Lo ngại về hiện tượng trên, chính phủ Nhật Bản đã cho tăng cường công tác tuần duyên. Tokyo lo ngại hiện tượng trên sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh quốc tế thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Kim Jong-un. Để tìm kiếm các nguồn ngoại tệ, Bình Nhưỡng đã cho phép các tàu đánh cá Trung Quốc được đánh bắt sát bờ biển Bắc Triều Tiên. Theo chính quyền Hàn Quốc, biện pháp trên mang lại cho chính quyền Kim Jong-un 75 triệu đô la, nhưng đồng thời buộc ngư dân Triều Tiên phải đi rất xa ngoài khơi để đảm bảo đủ chỉ tiêu mà chế độ đề ra. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Satoru Miyamoto thuộc Đại học Seigakun cho biết, từ năm 2013, Bình Nhưỡng đã tìm cách tăng thu nhập từ đánh bắt cá để có thêm kinh phí cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tác giả bài viết trên báo Lexico kết luận là những chiếc tàu cá quá cũ của Bắc Triều Tiên ban đầu được thiết kế để đi đánh bắt gần bờ, ít nhiên liệu, trang thiết bị đánh bắt thô sơ, khiến ngư dân lâm vào tình cảnh nguy ngập khi phải ra khơi xa, nơi biển động, gió to, sóng mạnh để tới được vùng biển giàu hải sản của Nhật Bản.
Trong bài viết, theo Kenneth Roth, Tom đã gây ảnh hưởng xấu tới nhân quyền. Báo Le Figaro cho biết nhân dịp tổ chức nhân quyền Human Rights Watch công bố báo cáo thường niên, ông Kenneth Roth, một cựu trưởng lý của Hoa Kỳ, là giám đốc điều hành của tổ chức này từ năm 1993, đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump là một tai họa cho nhân quyền.
Về chính sách đối ngoại, Donald Trump cho thấy khao khát liên kết với các lãnh đạo nắm trong tay nhiều quyền lực và luôn làm theo ý mình như Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, v.v. Về đối nội, ông Trump đã phá vỡ nhiều quy định vốn được đề ra vì lý do nhân đạo. Trả lời phỏng vấn của báo Le Figaro, giám đốc điều hành Human Rights Watch đánh giá việc một nguyên thủ quốc gia ủng hộ sự kỳ thị chủng tộc, miệt thị nữ giới và bài ngoại là điều không thể chấp nhận. Ông lo ngại là Donald Trump đã làm hại về lâu dài các nguyên tắc đạo đức cơ bản mà một chính quyền phải tuân thủ. Ông Donald Trump còn có xu hướng coi mọi lời chỉ trích nhắm vào ông là tin giả, fake news. Điều này rất nguy hiểm vì các nhà chuyên chế sẽ nói tôi cũng làm giống Trump và đó là cái cớ để tấn công các nhà báo độc lập và những người chỉ trích, đồng thời ngấm ngầm phá hủy lòng tin vào một thực tế khách quan, mà lòng tin đó là cần thiết để hoạt động bảo vệ nhân quyền đạt hiệu quả.
Trong lĩnh vực hợp tác thương mại, báo Lexico chú ý tới thỏa thuận thương mại và hợp tác châu Âu-Nhật Bản và nhận định đó là ván bài sẽ làm thay đổi thương mại thế giới.
Thỏa thuận thương mại và hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn là châu Âu và Nhật Bản sẽ tạo ra một trong những khu vực tự do mậu dịch lớn nhất toàn cầu, mang đến bộ mặt mới cho thương mại thế giới, theo hướng bất lợi cho Mỹ. Theo báo kinh tế Lexico, việc Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã mang lại cơ hội cho Liên hiệp châu Âu. Đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, thỏa thuận sẽ tạo nên khu vực kinh tế công nghiệp tự do lớn nhất toàn cầu. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, đó là thỏa thuận thương mại song phương quan trọng nhất mà Liên Hiệp từng ký kết. Liên Hiệp châu Âu và Nhật Bản chiếm 1/3 PIB thế giới. Chuyên gia kinh tế thế giới Sébastien Jean của Pháp nhận xét, chưa tính tới giao thương riêng giữa Liên Hiệp và Nhật Bản, thì khối này đã chiếm tới 21% xuất khẩu thế giới và nhập khẩu 20% lượng hàng hóa toàn cầu. Giao thương của Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản với phần còn lại của thế giới tập trung nhiều trong các lĩnh vực công nghệ cao như hàng không, dược phẩm, chế tạo máy móc, v.v. Ủy ban châu Âu khẳng định thỏa thuận sẽ cho phép các doanh nghiệp của Liên hiệp xuất khẩu sang Nhật Bản tiết kiệm được 1 tỷ euro thuế quan mỗi năm và hy vọng xuất khẩu từ châu Âu sang Nhật Bản sẽ tăng từ 16% lên 24%. Trong nhiều lĩnh vực, thỏa thuận trên sẽ cho phép giảm các tiêu chuẩn khác biệt vốn tác động tiêu cực tới giá thành sản phẩm và các phát minh. Đồng thời, các tiêu chuẩn kỹ thuật chung châu Âu-Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội trở thành tiêu chuẩn chung trên toàn cầu.
Cuối cùng, trong lĩnh vực sức khỏe, báo Lexico cho biết các hãng dược phẩm chạy đua để bào chế thuốc chữa bệnh gan nhiễm mỡ.
Gan nhiễm mỡ không do rượu, hậu quả của chế độ ăn uống quá nhiều chất hiện ảnh hưởng tới hơn 10% dân số của các nước phát triển. Tại Pháp, có 3-6 triệu người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong 20% trường hợp, bệnh tiến triển thành bệnh xơ gan và là nguyên nhân đầu tiên khiến nhiều người phải ghép gan. Hiện vẫn chưa có phương thuốc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, nên nhiều hãng dược phẩm của Pháp và Mỹ đang tập trung đầu tư nghiên cứu tìm thuốc chữa bệnh này.
Vừa rồi là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Một năm nước Mỹ trước đã của Donald Trump, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Cách này một năm, ngày 21 tháng Giêng 2017, tỷ phú Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Nhiều người dự đoán Hoa Kỳ sẽ bước vào một thời kỳ bất định vì thái độ ngông nghênh và tuyên bố văn mạng của tân chủ nhân Nhà Trắng làm thay đổi vị thế của siêu cường trên nhiều hồ sơ quốc tế. Các hiệp định thương mại, khí hậu, xung khắc với Bắc Triều Tiên và Iran và gần đây nhất là ủng hộ Israel vô điều kiện. Michael Goldberg của New York Times hồi cuối năm 2017 còn than thở. Một năm của Trump là một năm ác mộng. Tuy nhiên, nhìn lại 12 tháng qua, không ít giới quan sát tỏ ra bớt nghiêm khắc. David Gordon của USA Today cho rằng Trump không tệ như mình tưởng. Tuần báo Mỹ, The Economist và Nguyệt Sang Le Monde Diplomatic của Pháp cũng cùng nhận định. Trong chính sách ngoại giao, Tổng thống Trump tuyên bố vung vít nhưng không làm một số chuyện điên rồ. Tuy rút khỏi hiệp định COP21 gây khó khăn cho nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu, nhưng Mỹ không bỏ liên minh NATO. Các nước Đông Âu còn thích những lời tuyên bố cứng rắn của Donald Trump đối với mối đe dọa quân sự của Nga hơn là thái độ lơ là của Barack Obama. Vấn đề là Tổng thống Trump có nhiều tật xấu. Ông bị chê là trẻ con, tự cao tự đại, hoang tưởng. Những nhược điểm cản trở Tổng thống thứ 45 của Mỹ có đủ sáng suốt và tinh tế trước những phức tạp trong quan hệ quốc tế. Liệu sau một năm học nghề, năm sau, ông sẽ chuyên nghiệp hơn? The Economist kêu gọi công luận phải theo dõi nhất cử nhất động của Tổng thống. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Tổng thống Donald Trump cầm quyền được một năm. Thì vị Tổng thống 45 của Mỹ đã làm được gì? Cái được, cái không ra sao thưa anh?
Vâng, cái mà được nhất của ông ta là về lĩnh vực kinh tế. Kinh tế có lên, số người thất nghiệp giảm, chỉ còn có trên 4% một chút xíu. Và cái thành tích nữa là ông ấy gia tăng cường độ để tấn công quân khủng bố, tức là đặc biệt là cái đám về nhà nước Hồi giáo ở biển Syria, Iraq. Hai cái lĩnh vực đó thì ông ấy được người ta cho rằng là thành công. Nhưng mà ngược lại về những cái phương diện như là bảo hiểm sức khỏe cho người dân, thứ hai nữa là trong những cái lĩnh vực ngoại giao đều không đạt tiêu chuẩn trong cái năm đầu tiên đó thưa anh.
Dạ, cụ thể thì công luận Mỹ qua những cái thăm dò ý kiến mới nhất đã phân tích nhận định như thế nào về Tổng thống Donald Trump thưa anh?
Vâng, cái điều mà ngạc nhiên thứ nhất đó, là những cái cuộc thăm dò ý kiến mới phổ biến vào cái tuần lễ cuối cùng mà ông Donald Trump kỷ niệm một năm cầm quyền đó. Thì chỉ có 38% người dân Mỹ đồng ý là ông ấy làm được việc. So với các đời tổng thống trước đó, thì trong cái thời hạn một năm đó, thường thường là các vị tổng thống đó được chấp thuận từ 53-64%. Cái thứ hai nữa đó, thì ông ấy làm mất lòng khối châu Âu, ông ấy làm mất lòng các cái thành viên trong khối NATO, rồi trong cái vấn đề hòa bình ở Trung Đông, ông cũng làm mất lòng khối Ả Rập, đặc biệt là sau khi ông ấy quyết định nhìn nhận cái thành phố Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Trước đây, đó, các thời Tổng thống Bush, George W. Bush và ông Obama, đó, dân chủ, đó, thì hy vọng sẽ có một nước Palestine sống hòa bình bên cạnh nước Do Thái. Thì cái hy vọng đó hoàn toàn bị tiêu hủy. Tất cả báo chí, các nhà bình luận đều cho đây là một cái khuyết điểm rất nặng của ông Donald Trump đối với nền hòa bình của Trung Đông.
Thưa anh Phạm Trần, một năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump là một năm gây ra tốn nhiều giấy mực ở trên báo chí Mỹ và báo chí quốc tế. Ông bị chỉ trích là có cái tính bốc đồng, trẻ con. Nhưng mà sau đó thì đằng sau những cái lời tuyên bố giao to búa lớn thì cuối cùng ông lại nhẹ giọng tỏ ra rất là thực tế, chẳng hạn qua cái vụ Iran hay là vụ Bắc Triều Tiên đó. Thì thưa anh, gác qua một bên những cái tâm lý thích hay là chống đó, thì liệu cái phong thái của Donald Trump đó là cái sự vùng về của ông hay là đó là một cái chiến thuật lấy vùng về để chống tinh vi trong những cái hồ sơ quốc tế thưa anh?
Các nhà bình luận chuyên nghiệp về chính trị của nước Mỹ đó thì kết luận là ông Donald Trump khi mà có những cái hành động tiền hậu bất nhất như thế, chứng tỏ ông là không có kinh nghiệm về chính trường, kinh nghiệm về ngoại giao, không có kinh nghiệm về những vấn đề của quốc tế. Đó là cái hậu quả của một tổng thống mà từ những cái lĩnh vực thương mại thành công, ông ấy trở thành một vị tổng thống không có chuẩn bị về những cơ bản về vấn đề ngoại giao, về vấn đề chính trị Mỹ, về vấn đề quan hệ với đảng của ông ấy cũng như là cái đảng đối lập dân chủ. Thành ra người ta kết luận ông cần phải học hỏi hơn, là vì sau khi mà ông ấy sửa đổi những cái lời tuyên bố có vẻ như là bốc đồng của ông ấy, là bởi vì sau đó các cố vấn của ông ấy đã xúm lại và khuyên ông ấy là phải nhẹ giọng, phải thay đổi để mà tìm được một cái giải pháp. Ví dụ như vấn đề di dân của nước Mỹ, trong cái ngày 11 vừa rồi đó, ông ấy có một cái phiên họp ở tại Tòa Bạch Ốc, ông ấy đã đưa ra một lời tuyên bố xúc phạm đến những cái dân tộc của Haiti, của El Salvador và đặc biệt là của các nước Phi Châu, là bởi vì ông ấy bảo rằng là tại sao chúng ta lại phải chấp thuận những cái thứ người ở những cái nước bần cùng như thế vào nước Mỹ, thay vào đó tại sao chúng ta không chấp thuận thêm những người ở Norway, tức là những cái thành phần dân da trắng. Và báo chí Mỹ đã công khai, lần đầu tiên trong gần 50 năm tôi ở nước Mỹ, tôi thấy là chưa bao giờ báo chí Mỹ đã công khai gọi một ông tổng thống là một người kỳ thị chủng tộc. Và điều đó đã xảy ra đối với ông Donald Trump. Thì cái điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy là ông là cái người cứ nói văng mạng, không có cần biết hậu quả như thế nào cả. Thành ra các nhà bình luận đã rất là nhẹ tay và cho rằng đây là một cái điều phản ảnh một người không có kinh nghiệm về chính trường ở cái lĩnh vực cầm quyền cao nhất của nước Mỹ đó, thưa anh.
Như giới bình luận của Mỹ đã tỏ ra tương đối bao dung đối với Tổng thống Donald Trump sau một năm của ông. Nói cách khác thì cái năm thứ nhất là cái năm học nghề thì hơi lúng túng, và năm thứ nhì thì nắm vững hơn, và năm thứ ba thì thông thạo hơn trong mọi nghề nghiệp. Liệu công luận Mỹ có chấp nhận cho Tổng thống Donald Trump có cái cơ hội để mà ông sẽ chuyên môn hơn, trở thành một cái vị tổng thống có cái phong thái hợp gu với người Mỹ và quốc tế không, thưa anh?
Vâng, thưa anh, người Mỹ đó buồn cười lắm. Họ rất là hăng hái phản đối, nhưng mà họ cũng sẵn sàng chấp nhận nếu mà một vị lãnh đạo quốc gia thay đổi và đi theo những cái đường lối mà có ích lợi cho xã hội Mỹ, cho người dân Mỹ cũng như là hòa bình trên thế giới. Nhưng mà đối với cái trường hợp của ông Donald Trump, cái năm thứ hai, ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái điều khó khăn thứ nhất là cuộc điều tra liệu là những người trong ban tranh cử của ông và cả cá nhân ông Donald Trump có qua rập với nước Nga để mà phá hoại cuộc bầu cử tổng thống chống ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton năm 2016 hay không, sẽ đi sâu hơn, chi tiết hơn, và sẽ rất có thể đưa ra những kết luận không có lợi cho ông Donald Trump trong cái năm thứ hai. Cái điều thứ hai mà ông sẽ phải đối phó là năm 2018 sẽ có một cuộc bầu cử toàn diện Hạ nghị viện Mỹ và 1/3 các nghị sĩ. Giờ đây, vì cái vấn đề tư cách cầm quyền cũng như là những lời ăn tiếng nói hành động bất nhất của ông Donald Trump đang gây sự lo ngại cho các lãnh tụ Cộng Hòa. Mà nếu mà dân chủ chiếm tất cả Thượng viện và Hạ nghị viện thì coi như những năm còn lại của ông Donald Trump bị hủy bỏ. Như vậy đó thì chúng ta thấy là nước Mỹ đang chờ đợi một cái sự thay đổi, xem cái năm thứ hai và xem cái năm thứ ba ông có thay đổi không, ông sẽ đưa nước Mỹ đến một cái vai trò lãnh đạo trở lại thế giới hay không. Là vì trong cái năm đầu tiên ông đã làm mất cái vai trò đó của nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ dù muốn dù không vẫn là một cái nước đứng đầu trên thế giới về mọi phương diện. Nếu mà một vị tổng thống của nước Mỹ làm cho nước Mỹ suy thoái, tức là ông ấy đã làm cho cả thế giới bị suy thoái. Cái điều đó là cái điều chắc chắn như thế.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí tiêu điểm thời sự một năm nước Mỹ trước đã của Donald Trump do Tú Anh trình bày. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Thùy Dương nói về sự thật về đường, vàng trắng và chất độc ngọt ngào. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, từ một loại vàng trắng chỉ dành riêng cho giới quý tộc và được coi là thực phẩm quý để bồi bổ sức khỏe, ngày nay, cùng với sự lạm dụng của ngành công nghệ thực phẩm, đường đã trở thành một loại độc dược ngọt ngào và khó cưỡng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo đường giờ đây là một loại bột trắng đang được bán tràn lan trên thị trường. Liệu có mấy ai biết ẩn sau vị ngọt ngào khó cưỡng của đường lại là những nỗi đắng cay, cảnh sống khốn cùng của nô lệ nhiều nơi trên trái đất? Nhà văn, nhà báo François Guillaume Laurent, phụ trách chuyên mục lịch sử của tuần báo Le Point, đã gọi đó là một nghịch lý không thể chối cãi của đường trong lịch sử. Tại Pháp, cây mía và đường gắn với mồ hôi và máu của nô lệ vùng Antilles. Có nguồn gốc từ vùng Nouvelle Guinée, cây mía sau đó có mặt tại Ấn Độ. Tới thế kỷ thứ 8, cây mía được trồng và khai thác trên quy mô lớn ở vùng Mesopotamia, Trung Cận Đông, kéo theo nhu cầu cao về nhân lực. Người Ả Rập tuyển nô lệ da đen từ vùng Đông Phi. Chính người da đen Moros theo đạo Hồi ở châu Phi đã nghĩ ra cách chiết xuất caramel từ cây mía. Và cùng với sự phát triển của thế giới Hồi giáo, kỹ thuật trên đã lan tới vùng Địa Trung Hải. Giáo sư Sidney Mintz tóm tắt trong cuốn sách Đường Trắng, nỗi thống khổ của người da đen là đường lan tỏa khắp nơi theo kinh Koran. Vào năm 1099, người Công giáo lần đầu tiên được nếm thử đường trắng tại Tripoli, sau đó học hỏi kỹ thuật chiết xuất đường mía của người Moros, mua nô lệ và phát triển sản xuất mía đường trên các đảo ở vùng Địa Trung Hải. Vào thế kỷ thứ 17, cây mía bắt đầu được trồng trên đảo của Pháp, vốn trước đó chỉ trồng cây thuốc lá. Cho tới thế kỷ thứ 18, đường vẫn là một thứ xa xỉ, dành cho giới quý tộc, được dùng để pha chế một thức uống bổ dưỡng, tốt cho dạ dày và phổi. Thế kỷ 18 là thời kỳ vàng son của ngành khai thác mía đường. Người ta giàu vì đường và nhiều cuộc chiến tranh giành quyền khai thác mía đường đã nổ ra giữa Hà Lan, Pháp và Anh. Từ thế kỷ thứ 18, đường được dùng nhiều để giảm vị đắng của trà, cà phê, sô-cô-la và trở nên thông dụng, nhất là ở Anh Quốc. Tại Pháp, từ năm 1673 đến năm 1789, 600.000 trên tổng số 700.000 nô lệ đến Pháp đã được đưa về thuộc địa Saint-Domingue, nơi sản xuất nhiều đường nhất cho Pháp. Năm 1807, nước Anh cấm buôn nô lệ, nhưng phải 26 năm sau đó, người Anh mới ngừng sử dụng nô lệ tại các thuộc địa. Trong khoảng thời gian đó, phong trào đấu tranh bãi nô diễn ra mạnh mẽ, nhất là thông qua tuyên truyền văn hóa về đường. Nhiều phụ nữ ngừng pha đường vào trà để phản đối buôn bán và sử dụng nô lệ trong ngành sản xuất đường mía. Sau khi luật bãi nô được thông qua vào năm 1833, một cuộc chiến nổ ra trong ngành công nghiệp đường thông qua việc áp thuế nặng vào các cơ sở bóc lột nô lệ để sản xuất đường mía, hướng tới phát triển các khu trồng mía và chế biến đường không sử dụng nô lệ tại Anh hay tại Philippines, Trung Quốc. Mặc dù nhà sản xuất đã tìm cách chiết xuất đường từ nho, củ cải, nhưng đường mía vẫn chiếm sản lượng nhiều nhất vì có chất lượng nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nếu như trước kia đường là vàng trắng, thì ngày nay, theo nhiều nhà nghiên cứu độc lập, đường là kẻ thù số một của cộng đồng, là một loại bột trắng, một chất độc gây nghiện có những tác hại lâu dài tới sức khỏe của người dùng. Theo thời gian, sức tiêu thụ đường của con người tăng vun vụt. Tính trung bình trên thế giới, vào năm 1960, mỗi người tiêu thụ 16 kg đường. Con số này là 25,5 kg một người vào năm 2016. Lượng đường sản xuất trên toàn thế giới đã tăng từ 72 triệu tấn vào năm 1970-1971 lên đến 179,2 triệu tấn vào năm 2016-2017. Năm nước đứng đầu về sản lượng đường là Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Tuy nhiên, giáo sư vi sinh vật Didier Raoult, giám đốc Viện Nghiên cứu IHU Mediterranean Infection, thành phố Marseille lưu ý, lượng đường nhà sản xuất cố ý cho vào thực phẩm cao gấp 4,5 lần lượng đường mà chúng ta chủ động sử dụng hàng ngày. Ít ai hình dung được, ngay cả khoai tây chiên, jambon, giấm balsamic, sốt cà chua, sốt mayonnaise, mù tạt, súp rau, v.v. đều được cho thêm đường. Dù đường có mặt trong mọi loại thực phẩm, nhưng người tiêu dùng rất khó phát hiện vì trên nhãn mác sản phẩm, nhà sản xuất thường cố ý dùng một tên gọi khác để chỉ đường. Có khoảng 50 đến 60 tên gọi như vậy. Trả lời cho câu hỏi tại sao ngày nay chúng ta ăn quá nhiều đường, chuyên gia dinh dưỡng Stéphane Besançon, giám đốc tổ chức phi chính phủ Santé Diabète giải thích.
Eh bien alors, principalement, j'allais dire responsabilité beaucoup à l'industrie.
Theo tôi, chủ yếu trách nhiệm thuộc về ngành công nghiệp thực phẩm. Vì đường là một loại phụ gia tạo vị ngon, nên chúng ta thấy đường được dùng cho mọi sản phẩm, nhất là trong những loại thực phẩm, mà ít ai ngờ tới là có rất nhiều đường, chẳng hạn như sốt cà chua. Tương tự như vậy, khi nhìn thành phần của gói khoai tây chiên, người ta thấy có rất nhiều đường. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo dùng tối đa là 25 gram đường một ngày, tức tương đương 6 thìa cà phê đường. Tuy nhiên, trong một chiếc bánh muffin hiện đang được ưa chuộng, thường có tới 7 đến 10 thìa đường. Một cốc nước ngọt cỡ to, tôi không nói cụ thể của hãng nào, nhưng là những loại nước mà chúng ta uống rất rất nhiều, có tới 16 thìa đường. Một cốc nước ép trái cây smoothie, thức uống được nhiều người ưa chuộng, thì có tới 22 thìa đường. On peut avoir jusqu'à 22
cuillères de sucre dans un grand verre. Như vậy là lượng đường có trong các loại thức ăn, thức uống bán trên thị trường thường cao hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiến sĩ Robert Lustig, chuyên gia về nội tiết nhi khoa, giáo sư Đại học California San Francisco, nổi tiếng toàn cầu với các tác phẩm viết về mối nguy hại của chế độ ăn quá nhiều đường. Khi trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point của Pháp, đánh giá là đường có đủ tiêu chuẩn để được coi là một chất độc và chất gây nghiện như nicotine, chất cồn hay ma túy, v.v. Thành phần fructose trong đường kích thích neuron thần kinh, tạo cảm giác sảng khoái, nhưng nếu dùng nhiều thì bị phụ thuộc, dẫn tới nghiện. Phần lớn các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng đều cho rằng đường là kẻ thù nguy hiểm thứ hai cho sức khỏe của con người chỉ sau thuốc lá. Tiêu thụ quá nhiều đường đã trở thành một đại dịch và đại dịch ấy vẫn chưa có dấu hiệu tạm ngừng. Cũng như rượu, đường có rất nhiều tác hại tới sức khỏe người dùng, nguy cơ bệnh tim mạch, trầm uất, xơ gan, cao huyết áp, tiểu đường tiếp 2, gan nhiễm mỡ không phải do rượu. Đương nhiên, đối với các bệnh trên, đường không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng là một trong những thủ phạm chính gây bệnh. Nhiều nghiên cứu khoa học độc lập cũng chỉ ra rằng chống béo phì, giảm khẩu phần đường trong các bữa ăn hàng ngày có hiệu quả hơn là giảm lượng calori. Điều nguy hiểm là nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm quy mô và có tiếng tăm toàn cầu lại tung ra các chiến dịch tuyên truyền, tranh thủ nỗi lo của người tiêu dùng trước các vấn đề sinh thái như các sản phẩm biến đổi gen hay thuốc trừ sâu, diệt cỏ để đánh lạc hướng dư luận, khiến công chúng quên đi rằng trong thực phẩm chế biến sẵn có một mối nguy vô cùng lớn là việc sử dụng quá nhiều đường. Thêm vào đó, vì lợi ích bản thân, nhiều nhà khoa học đã công bố những kết quả nghiên cứu gian dối có lợi cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Chẳng hạn, trong những năm 60, một nhóm có tên gọi Quỹ Nghiên cứu về Đường đã trả tiền cho hai nhà khoa học của Đại học Harvard để họ viết bài giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của mối liên hệ giữa đường với các bệnh tim mạch. Thay vào đó, họ đổ lỗi cho chất béo bão hòa. Bài viết được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine. Giới sản xuất soda cũng đã chi tới 120 triệu euro cho 96 tổ chức chuyên về sức khỏe với lý do tương tự. Chuyên gia dinh dưỡng Stéphane Besançon, giám đốc tổ chức phi chính phủ Santé Diabète cho biết.
Có nhiều nghiên cứu cho kết quả trái ngược nhau. Nhiều tranh luận diễn ra về tính độc lập trong các nghiên cứu. Hiện nay có rất rất nhiều đại tập đoàn thực phẩm chu cấp tài chính cho nhiều mạng lưới nhà khoa học và nhiều nghiên cứu. Và kết quả của các công trình nghiên cứu đó khác xa kết quả của các nghiên cứu độc lập. Thường thì các kết quả nghiên cứu được công bố trên báo chí lúc thì đen, lúc thì trắng. Và tình trạng công bố các kết quả nghiên cứu mâu thuẫn nhau như trên đã kéo dài từ nhiều năm nay. Ngoài ra còn phải nói tới sự vận động hành lang mạnh mẽ.
Tại Liên hiệp châu Âu, các nhà vận động hành lang chống lưng cho các gã khổng lồ, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thức uống và soda, đã liên kết với nhau chỉ 21,3 triệu euro một năm để ngăn cản Ủy ban châu Âu đánh thuế các loại đồ uống có đường. Từ năm 2014, Mexico đã áp thuế vào các loại nước ngọt và doanh thu từ các sản phẩm này đã giảm đáng kể. Và đương nhiên, các hãng chế biến đồ uống không hề muốn điều tương tự xảy ra ở châu Âu và ở các thị trường khác.
RFI.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Human Rights Watch lên án Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2017. Quốc hội Philippines họp bàn cải cách hiến pháp cho phép Tổng thống Rodrigo Duterte nắm giữ hai nhiệm kỳ. Liên hiệp châu Âu tố cáo Nga tổ chức tuyên truyền bóp méo thông tin. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhọc nhằn hòa giải quan hệ Mỹ và Nga. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình được mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, Thu Hằng giới thiệu École de Barbizon, những họa sĩ tiền thân của trường phái ấn tượng Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.